Số 1. Đời sống tinh thần giữa thế gian. Những người hay suy tưởng thường than phiền về hoàn cảnh sống của họ. Có lẽ sau đây là một trong những lời than phiền tệ hại hơn hết, là nếu tôi không ở vào hoàn cảnh này, tôi sẽ làm được rất nhiều việc. Nếu tôi không phải giải quyết quá nhiều công việc hay bận tâm về những bổn phận trong cuộc đời, tôi đã có thể sống một cuộc sống tinh thần tích cực hơn. Thật ra không đúng như thế. Không có hoàn cảnh nào có thể thúc đẩy hoặc ngăn cản sự phát triển cuộc sống tinh thần. Tinh thần không tùy thuộc vào môi trường chung quanh, mà nó tùy thuộc vào thái độ của chúng ta đối với cuộc sống. Tôi muốn trình bày cho bạn thấy làm thế nào để thế gian trở thành phương tiện phụng sự cho tinh thần, thay vì nhận chìm nó như người ta thường thấy. Nếu con người không hiểu sự liên hệ giữa vật chất và tinh thần, nếu họ cho là đời sống thế gian và đời sống tinh thần mâu thuẫn nhau, đối nghịch nhau, thì sức ép tự nhiên của công việc thế gian và môi trường vật chất chung quanh cùng với những cạm bẫy quyến rũ liên tục của vật chất, thêm vào đó trí óc luôn bận rộn với sự mưu sinh, đã làm trở ngại cho việc thực hiện đời sống tinh thần. Có lẽ chúng ta phải dựa vào khoa luyện kim tinh thần hoặc vài phép thuật nào đó để thấy rằng chỉ có sự sống tinh thần là thực tại, và thực tại sẽ tự biểu lộ xuyên qua sự sống thế gian. Khi ấy, sự sống thế gian sẽ trở nên phương tiện để diễn đạt thực tại, chứ không phải tấm màn che lấp nó. Bạn đã biết trong quá khứ, người ta thường trả lời một cách tiêu cực cho câu hỏi là con người có thể có được một đời sống tinh thần khi đang sống ở thế gian hay không? Ở khắp mọi nơi, mọi tôn giáo, mọi thời đại trong lịch sử thế giới, câu hỏi này đều được trả lời là không. Câu trả lời này đến từ vùng sa mạc Ai Cập, từ vùng rừng rậm Ấn Độ, từ những tu viện Thiên Chúa Giáo, từ nơi nào mà con người đi tìm Thượng Đế bằng cách xa lánh đồng loại. Nếu cần phải xa lánh đồng loại để hiểu được Thượng Đế, để sống một đời tinh thần, thì phần đông chúng ta không thể làm được, vì chúng ta bị ràng buộc vào cuộc đời thế tục mà chúng ta không thể rời bỏ nó, và đã quen với sự tách rời phần thiêng liêng ra khỏi thế gian. Ý tưởng cho rằng tôn giáo và thế tục phải được tách rời đã được đặt trên một nền tảng sai lầm và phần lớn được khuyến khích bởi nếp sống hiện đại. Người đời nay có khuynh hướng phân chia giữa cái gọi là linh thiêng với thế tục. Người ta nói Chúa Nhật là ngày của Chúa, dường như có ý ám chỉ những ngày khác trong tuần không thuộc về Chúa. Như thế, người ta đã chạy theo thế tục hết 6 phần cuộc đời. Chỉ còn lại một phần lo cho vấn đề tinh thần. Người ta thường nói về lịch sử thế tục và thánh sử, giáo dục tôn giáo và giáo dục thế tục. Những câu nói này rất thường được lặp đi lặp lại, làm thôi miên tâm trí quần chúng, khiến cho họ có sự hiểu biết sai lạc giữa tinh thần và thế tục. Thật ra chúng ta phải nói tinh thần là sự sống, thế gian là hình thể, và sự sống phải biểu lộ qua hình thể. Nếu không, sẽ có hai phần riêng rẽ: một cái xác không sự sống và một sự sống vô hình, không có phương tiện để tác động. Nơi đây, tôi mạnh mẽ đưa ra một ý tưởng tổng quát, một nền tảng đứng đắn mà tôi tin tưởng về vấn đề này. Thế giới là tư tưởng của Thượng Đế, là sự biểu lộ của Thiên Chí. Tất cả những hoạt động hữu ích đều là hình thức của hoạt động thiêng liêng. Thượng Đế chuyển động bánh xe thế giới, chúng ta chỉ là những thành phần của Ngài. Những bàn tay chạm vào vành bánh xe. Tất cả công việc thực hiện ở thế gian đều là công việc của Thượng Đế. Tất cả những công việc phụng sự nhân loại và trợ giúp trong sinh hoạt thế gian là những hoạt động thiêng liêng. Còn những việc sai trái là hoạt động nghịch lại thiêng liêng. Người thư ký trong văn phòng hay vị bác sĩ trong bệnh viện đều đóng góp vào công việc thiêng liêng, giống như bất cứ vị giáo sĩ nào trong nhà thờ. Thấy được như thế, chúng ta sẽ có tầm nhìn hạnh phúc đến một sự sống duy nhất hiện diện trong mọi sự vật, và mọi sự vật đều diễn tả sự sống ấy. Thiêng liêng ở khắp mọi nơi. Cổ thư Ấn Độ viết rằng, ta thành lập vũ trụ này bằng một mảnh vụn của chính ta và ta hiện tồn. Nếu chỉ có một sự sống trong đó, bạn và tôi dự phần, một tư tưởng sáng tạo từ đó, thế giới được thành lập và duy trì, thì sự biểu lộ ở thế gian hiển nhiên có tính cách thiêng liêng. Hiểu được như thế là chúng ta đã được kề cận Thượng Đế. Nếu thật sự Ngài hiện diện khắp mọi nơi và ở trong mọi vật, thì Ngài phải có mặt ở phố chợ cũng như ở sa mạc, ở trong văn phòng cũng như ở trong rừng rậm. Và người ta có thể dễ dàng tìm thấy Ngài trên đường phố của thành thị đông đúc cũng như trên đỉnh núi hoang vu, trên dãy núi hùng vĩ đầy tuyết phủ, trong rừng thông xanh tươi, trong thung lũng sâu tuyệt đẹp. Con người có thể dễ dàng nghe được âm thanh của Thiêng Liêng. Nếu chúng ta không nghe được là vì chúng ta bị điếc, chứ không phải vì Thiêng Liêng không nói. Trong hoàn cảnh bận rộn huyên náo của cuộc sống ở thành thị, và do sự cảm nhận khiếm khuyết, chúng ta không nghe được âm thanh Thiêng Liêng hằng phát ra. Khi chúng ta có khả năng cảm nhận mạnh mẽ hơn, tai của chúng ta bén nhạy hơn, tinh thần phát triển nhiều hơn, chúng ta sẽ nhận thấy sự sống Thiêng Liêng trên chiếc cầu đang có xe lửa chạy qua, cũng như trong cảnh tượng thiên nhiên xinh đẹp trên đỉnh núi vắng vẻ, hay trong một bầu trời kỳ diệu giữa đêm khuya. Sự thu hút của thế gian. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem những điều kiện gì đưa con người ở thế gian đến một đời sống tinh thần. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những sự vật thu hút bạn? Lòng ham muốn của bạn đáp ứng lại vẻ đẹp quyến rũ bề ngoài của vô số sự vật ở khắp mọi nơi. Nếu những sự vật không có ý thu hút, chúng không hiện diện tại đó. Nếu thật sự chúng gây trở ngại, tại sao chúng được đặt trên con đường của chúng ta đi? Như một bà mẹ muốn khuyến rũ đứa con tập đi, bà lúc lắc trước mặt, ngoài tầm với của em bé, vài món đồ chơi lấp lánh hấp dẫn đối với nó. Em bé nhìn theo món đồ chơi chói sáng ấy, muốn chụp lấy nó. Em cố gắng đứng dậy, té ngã và đứng dậy trở lại, cố gắng bước đi để chụp cho được món đồ. Giá trị của sự thu hút không ở nơi cái hào nhoáng của đồ vật mà em bé đã chụp lấy được, và chỉ một lúc sau đập bể nát quăng đi, rồi muốn thêm những đồ vật khác, mà giá trị của nó là kích thích sự sống bên trong, làm cho em bé cố gắng di động. Tấm lòng vĩ đại của mẹ thiên nhiên đã huấn luyện chúng ta, đưa đến trước mắt chúng ta vài sự vật hấp dẫn, vài phần thưởng cho linh hồn non trẻ, làm cho năng lực tiềm ẩn bên trong hướng ra bên ngoài. Chỉ để kích thích năng lực bên trong hướng ra bên ngoài, chúng ta được mua chuộc, dỗ ngọt và kích thích bởi vô số những sự vật nhỏ nhặt của cuộc đời ở rải rác khắp nơi. Chúng ta tranh đấu, cố gắng để đạt được và giữ chặt nó. Sau một thời gian ngắn, trái táo bóng loáng trở thành tro bụi như trong chuyện ngụ ngôn của Milton. Cái phần thưởng có vẻ rất giá trị mất hết tính cách hấp dẫn của nó, trở nên không còn giá trị nữa. Chúng ta lại muốn những sự vật khác, và bằng cách đó chúng ta tăng trưởng. Kết quả là do nơi chúng ta một số năng lực được nảy sinh, một số quan năng được phát triển, một số sức mạnh nội tâm được biểu lộ thành năng lực, và một số khả năng tiềm tàng trở thành khả năng hành động. Khi kết quả của sự cố gắng đã đạt được, con người ném món đồ nhỏ nhặt qua một bên. Đó là mục đích của vị thầy Thiêng Liêng. Do đó, chúng ta đi qua từ điểm này đến điểm kia, từ giai đoạn tiến hóa này đến giai đoạn tiến hóa khác. Chỉ đến khi bạn tin tưởng có sự tiếp tục tái sinh và tiếp tục kinh nghiệm, bạn mới nhận thức được đầy đủ vẻ đẹp và sự huy hoàng của cơ trời. Bạn nên biết rằng, ngay trong một kiếp sống ngắn ngủi, điều bạn đạt được là tinh thần phấn đấu chứ không phải sự thành đạt hay phần thưởng của sự phấn đấu ở trong năng lực mà bạn sở hữu. Edward Carpenter, một văn sĩ thuộc thế kỷ thứ 19, nói rằng mỗi niềm đau tôi phải gánh chịu trong cơ thể này là một năng lực giúp tôi hành động trong một cơ thể kế tiếp. Ngay trong một giai đoạn ngắn ngủi từ lúc còn nằm trong nôi cho đến lúc được nằm trong nấm mộ, bạn cũng có thể theo dõi dấu vết sự tác động của luật trời. Bạn tăng trưởng không phải do những kết quả bên ngoài bạn đã đạt được, mà do sự khai mở bên trong. Nó cần thiết cho sự cố gắng thành đạt của bạn.